Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 bộ truyện Trinh thám phiêu lưu hành động Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 2, hồi 5, dứt áo tình. Ông Lục vẫn bám theo bóng người trước mặt, thân hình đó thoăn thoắt từ bóng ma. Mới thấy ở phía trước khoảng chục bước chân, chớp mắt một cái đã ở ngoài 15 bước. Ông Lục mặc kệ, ông chỉ biết liên tục đẩy nhanh nhịp bước, vừa thở hổn hển vừa đuổi sát theo sau. Ông không để tâm mình đã chạy tới đâu, cũng chẳng kịp quan sát quang cảnh xung quanh ra sao. Lúc này cho dù có người đi qua ngay bên cạnh, có lẽ ông cũng không nhìn thấy. Trong mắt ông giờ đây chỉ còn nhìn thấy cái bóng thoát ẩn thoát hiện ở phía trước. Băng qua nhà trước, vòng quanh phòng ốc, ra khỏi sảnh đường, chạy dọc theo hành lang, chạy ngang giếng trời, rồi lại băng qua nhà, ra khỏi sảnh. Cuối cùng, ông Lục cũng đã đứng khựng lại, vì bóng người phía trước đã biến mất. Trước mặt ông giờ đây là một dòng kênh thẳng tắp, chắn ngang đường. Ông Lục chậm chạp xoay người, thở từng hơi hổn hển, ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh. Lúc này, ông mới phát hiện ra mình đã bên ngoài cổng chính của tòa trạch viện. Hơi thở hào hển của ông Lục đột nhiên ngưng bặt, tựa như cổ họng bị thứ gì đó bóp nghẹt. Cổng chính vẫn mở toang, nhưng ông Lục không dám chạy ngay trở vào. Ông đã xông ra rất đường đột, nhưng muốn trở vào chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Ông kéo chiếc sọt mây trên vai ra phía trước ngực để che chắn, sau đó xoay người một vòng, quan sát kỹ lưỡng cách bài trí của cổng chính và bố cục phong thủy trước cổng. Ông đã kinh ngạc, đã nghi hoặc và bắt đầu bấn loạn. Cổng chính của trạch viện cũng giống hệt cổng sau, đều có một dòng nước chảy thẳng vào giữa cổng. Chỉ khác ở chỗ, trên dòng sông ở đây có bắc ngang một nhịp cầu cong. Mặc dù ông Lục không rõ dòng nước phía trước và phía sau có nối liền với nhau thành một đường thẳng hay không, nhưng ông biết chắc bố cục của trạch viện này không phải là cục định uế, cũng là cục phục thủy. Cục định uế là gì? Định uế tức là chữ uế, có nghĩa là khu nhà được xây dựng trước, nhưng trong nhà có thứ âm uế cực hung, không ai trừ được, hoặc là bị chấn ếm các loại ác phá cực kỳ bí mật, không thể tìm ra. Lúc này cần đào hai đường nước ở phía trước và phía sau trạch viện, sau trước đối xung, như vậy sẽ chấn an được những thứ hung ác trong nhà. Sau nhiều năm nhờ được dòng nước tẩy sửa, những thứ này sẽ dần dần mất đi hung tính, cuối cùng tự nhiên mà tiêu biến. Nhưng cục tướng này rất hiếm gặp. Thông thường, nếu là những nhà có đủ khả năng đào hai con kênh dẫn nước, chẳng thà bỏ hoang nhà cũ, tìm khu đất cát lợi hơn, dựng nhà còn yên thân hơn. Hơn nữa, cục tướng này rất khó khống chế. Sau khi hung tướng đã trừ hết, cần phải lập tức đổi được dẫn nước. Nếu không, nó sẽ mau chóng phá vỡ khi xương nguyên vừa tụ, phá hủy gia tộc, tổn hại người nhà. Còn cục phục thủy nghĩa là ẩn tàng trong nước, tích thế dưỡng tinh, chờ đợi thời cơ tung bay phất phát. Thông thường, chỉ khi thầy phong thủy tính toán có được trong nhà có người mang mệnh tướng rủa thiên xuất thế, cá chép vượt long môn, mới có thể bố trí nhà ở theo cục phục thủy. Nhưng cục phục thủy dành cho miệng rủa thiên, cá chép, ngoài việc dẫn nước trực xung với cổng, còn phải kết hợp với đường nước bao bọc xung quanh, tạo thành thế nước xoay vòng. Nhưng khu trạch viện này, ngoài kênh nước chạy thẳng đến trước sau, xung quanh không còn bất kỳ đường nước nào khác. Như vậy, chỉ còn một khả năng duy nhất, đây là cách cục phục thủy chữ nhất thuận, hay là cách cục tiềm long. Liễu Toại, người đời Thanh, trong cuốn Đại Thế Cục Phong Thủy có viết: rồng xa xuống đầm sẽ thành con sao long, cũng gọi là rồng bị khốn. Tiềm long hợp với đường nước thành hình chữ nhất, như vậy mới có thể tung bay được nước. Để phục ẩn, trước hết phải là dòng nước chảy, thứ hai phải là không được có vật trấn thủy. Chú thích: Đại thế cục phong thủy là trước tác của Liễu Toại đời Thanh. Nội dung sách không bàn về phong thủy dương trạch hay phong thủy âm trạch, mà chỉ chú trọng đến phong thủy địa phương, tức là xuất phát từ cục thế phong thủy của một khu vực để đánh giá về sân tình, sản vật và có xuất hiện nhân tài kiệt xuất hay không. Nhưng sau này, vì một số nhân sĩ nổi tiếng trong giới phong thủy chỉ ra những chỗ sai lầm trong sách, nên người đời sau bắt đầu nghi ngờ, cho rằng cuốn sách là bịa đặt, không còn tin theo lý luận trong sách nữa. Liễu Toại uất ức mà chết, cuốn sách cũng không được lưu truyền. Nói cách khác, chỉ có những người có dạ tâm muốn chiếm đoạt cả thiên hạ mới bày ra đại cục này. Hơn nữa, bản thân kẻ muốn chiếm đoạt thiên hạ cũng phải có được long mạch. Nếu không có được long khí của gia tộc đế vương chấn áp, thủy âm trước sau đối xung, dương nguyên của ngôi nhà sẽ bị phá hủy, biến thành một ngôi nhà chết hoặc nhà ma. Mặc dù Lỗ Thịnh Nghĩa từng nói với ông rằng chủ nhân của khu nhà này thuộc tướng Cách Sồng, nhưng ông vẫn luôn cho Lỗ Thịnh Nghĩa cố tình ra vẻ huyền bí. Nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến bố cục phong thủy của khu trạch viện, là nhìn thấy chiếc trống đá vân rồng cao tầm hơn nửa thân người trấn ở hai bên cổng và hệ thống đầu cùng hình lưng rồng chống đỡ trên nóc cổng, quả thật không thể không tin được. Ông cảm thấy vô cùng thất vọng, trong lòng có gì như sụp đổ, như nhục nhã, nhất thời không biết nên ở hay lập tức bỏ đi. Không, không thể cứ quanh quẩn trước cánh cổng này, cũng không thể cứ thế mà đi cho dứt. Ông kéo vạt trước của chiếc áo dài bông ra, tay phải đưa quả chuông nhiếp hồn từ phong, sạch mạch. Cả vạch áo lập tức đứt rời, tấm áo dài đã biến thành áo ngắn. Ông biết nếu ông quay trở vào, chắc chắn sẽ phải đối mặt với một trường ác đấu. Cả đời này, ông chưa từng đấu đá với ai, cho dù đã học được chút bản lĩnh. Nhưng ông bản tính nhút nhát hiền lành, gặp kẻ mạnh không dám đánh, gặp kẻ yếu không nỡ ra tay. Nhưng có vẻ như hôm nay đã đến nước không đánh không được. Lần này ông phải cứu người, phải chuộc lại sai lầm lớn nhất cuộc đời mình. Ồ, cắt áo Đoạn Nghĩa ư? Từ bên trong cổng chính vọng ra một giọng phụ nữ ngọt ngào đến rùng mình, tựa như miếng nhân ngọt lịm của chiếc bánh mỡ lớn ứ đầy trong cổ họng. Trái tim ông Lục chợt thắt lại, trí não như tê liệt, đôi mắt nhòe đi. 20 năm rồi, đã 20 năm ông ngày đêm mơ tưởng, mà giọng nói này sao vẫn ngọt êm dịu hệt như xưa. Vệt nước mắt đã lấp loáng trong đôi mắt giả nua của ông Lục. Từ trong cửa gian phòng kiệu xuất hiện một bóng người trong tấm trường bào rộng thùng thình. Trong sân vô cớ khởi lên một làn khói sương mù mịt, khiến bóng người càng thêm mơ hồ, như thực như hư. Chú thích: phòng kiệu, tức căn phòng để kiệu của các nhà quan lại, phủ hào thời xưa, cũng là nơi gia chủ hoặc tân khách lên kiệu, xuống kiệu mỗi khi ra vào. Bà lửa tối ư? Ông Lục cảm thấy có thứ gì đang nghẹn lại trong cổ họng, nên chỉ gắng gượng thốt ra được mấy từ. Xin lỗi, ông đi đi. Giọng người đàn bà rất thản nhiên, âm điệu vẫn hết sức ngọt ngào đến mức có chút khiên cưỡng. Được. Ông Lục bỗng đổi giọng như đang cầu xin. Hãy để tôi đưa họ đi, nếu không tội nghiệp của tôi sẽ quá nặng nề. Vậy thì ông cũng đi không thoát. Giọng người đàn bà bắt đầu có chút lạnh lẽo. Vậy bà là ai? Công chúa hay vương phi? Nếu bây giờ ông lập tức rời đi, cả đời này ông cứ gọi ta là Tiểu Phong. Ông cũng có thể quay vào, nhưng từ giờ trở đi ông phải quỳ xuống gọi ta là Thái Hậu. Thái Hậu? Thật là vinh hạnh, đường đường một Thái Hậu như bà lại hạ mình đi lừa gạt một lãng tử sang hồ như tôi suốt hơn 20 năm nay. Ông Lục chuyển sang nói giọng Bắc Kinh không thực chuẩn, giọng nói lớn hơn. Trần cũng bất giác dần lên phía trước 2 bước. Một kẻ quê mùa như tôi vốn dĩ không biết quỳ gối, cũng không biết thế nào là quỳ gối. Nhưng hôm nay tôi sẽ cố gắng hết sức để quỳ xuống trước bà. Hay để tôi đưa bọn họ rời khỏi nơi đây, họ chỉ là những người thợ hiền lành chất phác, không có gì nguy hiểm. Người phụ nữ chợt bật cười khanh khách, tiếng cười rất quái dị, giống như đang cắn thứ gì đó trong miệng. Tại sao ông lại trở nên cố chấp, hồ đồ như vậy? Nếu như họ không gây nguy hiểm cho gia tộc chúng ta, tại sao ta phải lao tâm khổ tứ cho ông vào phục ở trong nhà họ suốt hơn 20 năm qua? Vậy bà hãy niệm tình, tôi đã làm cho bà bao nhiêu việc, hãy tha cho họ lần này đi. Ông Lục vẫn tiếp tục cầu xin. Những việc ông đã làm chỉ để báo đáp ơn huệ cho ta, ta chẳng nợ ông gì hết. Thế nhưng hôm nay chính là tôi đã đưa họ đến, không thể tính là để báo đáp cho bà. Bà đừng để cho tôi phải chuốc lấy tội nghiệt này. Ông Lục bắt đầu run sợ. Vì thế ta mới để cho ông toàn mạng mà rời khỏi nơi đây. Ông Lục bắt đầu im bặt, nhất thời không nói lại được lời nào. Ông lại tiếp tục dùng tiếng Ngô nài nỉ. Tôi xin bà, tôi quỳ xuống đây. Tôi xin bà, tôi quỳ xuống đây. Ông Lục vừa nói, vừa bước lên phía trước, cúi lưng gập gối như chuẩn bị quỳ xuống. Đúng lúc ông hạ gối xuống, nhưng chưa quỳ hẳn, bỗng vụt một cái nhảy bật lên cao, lao về phía trước. Nhưng vừa chạy qua cổng chính, bốn vệt sáng mờ màu đen giống như những mũi tên vừa bật khỏi dây cung đã lao vùn vụt về phía ông. Ông lập tức vung quả chuông lên đỡ. Bốn mũi tên đen lao về phía ông Lục nhanh như chớp xẹt. Đó là bốn con chim cụ thư mà ông Lục vẫn đinh ninh chúng là chim mọt sáp. Khi mép chuông đồng còn cách chúng khoảng hơn một thước, chúng đột nhiên bay tạt ra tứ phía. Ông Lục vẫn không chịu dừng bước, tiếp tục xông vào bên trong, chạy thẳng đến chỗ người đàn bà độc ác vừa xuất hiện. Ông không biết năm đó mình đã bị thứ gì mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Một người hơn 40 tuổi, coi như cũng đã tu đạo được nửa đời, vậy mà chỉ trong một đêm đã trao toàn bộ trái tim và tính mạng cho người đàn bà đó, lại nghe theo lời bà ta ở lại nhà họ Lỗ hơn 20 năm. Trong suốt thời gian đó, ông đã liều mạng, đều đặn mang tất cả những gì mình đã nhìn thấy, nghe thấy, học được thông qua một người khác truyền cho bà ta. Và hôm nay, ông còn đích thân đưa người nhà họ Lỗ vào trạch viện này, chỉ vì người đàn bà đó đã cho người truyền lời tới ông rằng muốn tận mắt thấy thân thủ thực sự của người nhà họ Lỗ. Giờ đây, ông Lục căm hận bản thân mình ghê gớm. Bản thân tự nhận mình là một người biết phân biệt âm dương, dẫn dắt quỷ thần, tại sao lại không nhận ra bộ mặt thật của con người kia? Tại sao ông không bao giờ tin vào lời nói của Lỗ Thịnh Nghĩa, trong khi người đàn bà kia suốt hơn 20 năm qua chưa từng nói một câu thật giả mà ông lại mù quáng tin theo không một chút nghi ngờ? Trong thâm tâm còn coi bà ta là một người chi kỷ, mặt nâng niu gìn giữ trong lòng, không tiết lộ với ai. Ông Lục nghiến chặt hai hàm răng, trong lòng dần sắt lại. Ông Lục chỉ bước thêm được một bước đã phải dừng lại ngay. Một con chim mỏ sáp đã mổ trúng cánh tay đang vung lên của ông, tay áo bị xuyên thủng, tung ra một cụm bông lớn. Lại thêm hai con nữa, một con đáp xuống vai ông, một con giơ vuốt quặp lấy bả vai. Ông lập tức vùng vẫy muốn hất chúng ra, không để cho lũ quái điểu có cơ hội mổ xuống đỉnh đầu mình. Còn một con nữa bay xẹt tới, quét một móng vuốt qua mặt ông, khiến ông lập tức thể nghiệm được độ sắc bén của móng vuốt quái điểu. Bộ vuốt rạch lên mặt ông một vết thương đau đớn, thấu xương tủy, kèm theo một luồng hàn khí tê buốt, tựa như những mũi sủi băng sắc lạnh, dài vào mạch, xuyên suốt qua tâm não. Vì vốn dĩ loài chim này thích ăn những thứ có độc và óc người chết, lâu dần toàn bộ phủ tạng đều thấm đẫm chất kịch độc, xương cốt móng vuốt cứng rắn như thép, lạnh buốt như băng. Ông Lục còn chưa kịp dùng mình, con quái điểu của một thùng tay áo đã lượn vòng trở lại, tiếp tục lao xuống. Ông Lục vội lùi lại né tránh. Củ thư một đòn không trúng, lập tức sang cánh bay ngang đuổi tới. Ba con chim còn lại cũng nối nhau lao xuống. Ông Lục chỉ còn biết lùi lại, chợt thấy chân đã chạm đến ngưỡng cửa, sắp bật ra ngoài đến nơi. Lúc này, hai cái chống đá ở hai bên cửa cũng bắt đầu chuyển động. Không biết là thứ nút lẫy sát nhân gì đang chờ đợi sẵn. Một thầy phong thủy, thư sinh yếu ớt, nhất thời không thể đối phó nổi lũ quái điểu hung hãn. Lại thêm vết thương đau đớn trên mặt, càng khiến ông luống cuống chân tay. Ông vừa lùi lại, bàn chân vấp ngay vào ngưỡng cửa, lập tức ngang ngửa ra phía ngoài. Mặc dù cổng chính đang mở rộng, nhưng dường như còn có một cánh cổng vô hình khác đang đóng chặt, khiến lũ chim không dám vượt qua. Tất cả đều sải cánh đảo người, quay đầu bay lộn vào bên trong. Ông Lục ngã thẳng cẳng trên đất, trông thấy hai luồng gió xít nặng nề đan chéo vào nhau trên đầu. Ông định thần nhìn kỹ, thì ra là hai chiếc chống đá cao khoảng nửa thân người đang treo lơ lửng trên xà ngang mái cổng. Thứ dùng để treo chống không phải dây thừng hay dây xích sắt, mà là hai thân cây. Không biết trong thân cây to bằng cái bát lớn kia ẩn chứa thứ gì quái dị mà có thể khiến hai chiếc chống đá cứ lắc lư qua lại hệt như quả lắc đồng hồ. Ông Lục vừa bỏ ra ngoài, hai cái chống lập tức dừng lại, bám chặt vào hai bên tường ở hai bên khung cửa, chèo xéo ở đấy lặng lẽ chờ đợi mục tiêu tiếp theo. Từ trong trạch viện bỗng vọng ra hai tiếng cười lạnh lẽo. Ông Lục cũng cười khẩy một tiếng, vừa mới xông bừa vào cổng đã lập tức áo thục mặt sách lê lết mà lăn trở ra. May mà còn tốt số, nếu không đã bị hai cái mặt chống đá giã cho dẹp lép. Ông Lục nhớ lại, hình như có lần Lỗ Thịnh Nghĩa từng nhắc đến cơ quan này gọi là chủy chống tự đập, dùng để chặn kín đường lui. Một khi nút này đã buông, chắc chắn sẽ là cục diện đuổi cùng giết tận. Vì hồng nhan chi kỷ kia, ngay đến ông cũng không chút nương tay, làm sao có thể buông tha cho những người còn lại. Ông Lục đưa ngón tay sờ lên vết thương trên mặt, hai mép vết rạch đã loe cả sang hai bên. Ông đưa ngón tay dính đầy máu vào trong miệng, không biết có phải vị tanh của máu đã kích thích ông hay không, mà ánh mắt ông chợt kiên định khác thường. Ông lại đưa ngón tay thấm nước bọt về lên chọc râu sơn dương, khiến những ngọn râu bết nhọn và vạch về phía trước. Ông chuyển quả chuông nhiếp hồn tử sang tay trái, tay phải mở nắp đậy của hòm mây. Sau đó tay trái giơ cao, cổ tay xoay chuyển, kéo theo quả chuông xoay tít. Tay phải thọc vào bên trong hòm mây, không rút ra nữa, giống như một thứ vũ khí đang giấu kín. Nhịp thở của ông bắt đầu gấp gáp, trong gió lạnh hơi thở phả ra kết thành từng làn khói trắng mịt mờ. Nhưng bước chân của ông vô cùng vững chãi, không nhanh không chậm, lại tiếp tục tiến vào trong cổng. Ồ! Từ trong cổng bật ra một tiếng kêu kinh ngạc, là vì người đó thấy ông Lục tiếp tục tiến vào, cũng vì phát hiện đôi mắt ông sát khí đằng đằng, hung quang lấp loáng. Một tiếng chuông trời vang, tổ xưa bảy đạo tràng. Hai tiếng chuông trời vang, mời được thiên binh tướng. Ba tiếng chuông trời vang, yêu ma quỷ quái tan. Trời mờ nhật nguyệt cùng hiện, đất sập diêm vương thăng đường. Tâm tội việc tội người tội, than dơ miệng dơ óc dơ. Tự đến báo, tự chọn đường. Hồn đến theo chuông chuyển, hồn đến theo chuông chuyển. Ông đang tụng niệm lời mở đầu của thần chú chuông thu hồn trong thiên sư pháp. Hơi thở càng lúc càng hào hển, giọng nói cũng mỗi lúc một vang vọng. Mỗi khi niệm chữ lại thở ra một hơi thật dài. Làn khói trắng phả xa trước mặt càng lúc càng dày đặc. Quả chuông nhiếp hồn tử trong tay ông đã xoay tít mù, bắt đầu vặc lên những tiếng u u. Để sử được các chiêu thức chuông thu hồn, yêu cầu phải có nội khí dồi dào. Ông Lục chưa từng học võ công, cũng chưa từng luyện qua nội khí, nhưng ông đã học được phương pháp đại hoán khí, lấy khéo bù sỏi, bằng cách lấy hơi thật mạnh và nhanh để bù đắp cho sự thiếu hụt của nội khí. Vì vậy, hơi thở của ông tuy hào hển, nhưng không phải vì mệt hay phát bệnh hen, mà là đang lấy hơi. Ông thở càng lớn tiếng, cho thấy chiêu thức càng tăng uy lực. Nếu không thở mạnh, chiêu thức sẽ thành vô dụng. Chủy trống tự đập vốn dùng để khóa kín đường lui, nên khi ông tiến vào trong, nó không hề phản ứng. Bởi vậy, ông nhanh chóng lao vào, không chút chần chừ. Vừa bước qua ngưỡng cửa được hai bước, bốn con chim phù thư lại bay vụt tới. Lần này ông Lục không tránh né, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm vào bốn con quái điểu. Tay phải khe khẽ cử động, bốn con chim lao đến như chớp xẹt, nhưng tạt ra cũng rất nhanh. Ông Lục còn chưa kịp rút tay phải từ trong hòm ra, chúng đã toán loạn ra bốn phía, tránh đi thật xa. Vẻ khiếp đảm, rụt sợ, chớp chới lên xuống. Bóng người mờ ảo trong màn sương khói bỗng hợp mũi một tiếng, nghe lạnh lẽo đến sợt gai ốc. Một tiếng huýt sáo lanh lạch vang lên, đó là người huấn luyện chim đang thúc giục. Nhưng vô dụng, bọn quái điều vẫn loạng choạng một chỗ, không để ý đến tiếng huýt sáo. Tiếng huýt sáo lập tức kéo dài liên tục, không biết kẻ luyện chim lấy đâu ra luồng hơi dài đến vậy, huýt không ngừng nghỉ một hồi lâu. Cuối cùng, bốn con chim cũng tụ tập lại, hợp thành một đàn, tiếp tục tấn công ông Lục. Nhưng lần này, tốc độ của chúng rõ ràng đã chậm lại rất nhiều. Càng đến gần ông Lục, chúng lại càng chậm chạp. Không những bay chậm, mà nhịp cánh cũng có vẻ rệu rã và đờ đẫn. Âm thanh phát ra từ quả chuông tử phong, chỉ những loài động vật có thính giác nhạy bén đặc biệt, hoặc người có giác quan thứ 6 mới có thể nghe thấy. Mà củ thư là loại chim có thính giác vô cùng nhạy bén. Chúng bị kích thích bởi sóng âm thanh phát ra từ chuông tử phong, nên mới sợ hãi mà bay toán loạn. Sau đó, tiếng huýt sáo dài của người huấn luyện đã làm nhiễu tiếng chuông, giúp củ thư khôi phục trạng thái chiến đấu. Khi bay đến gần ông Lục, lũ củ thư lại trở nên loạng choạng, hốt hoảng. Đến cách ông Lục chừng 20 bước chân, chúng chỉ còn đập cánh tại chỗ. Mặc dù cơ thể vẫn lơ lửng trên không, nhưng không thể tiến thêm dù chỉ là một ly. Tiếng huýt sáo cũng đã yếu đi rõ rệt. Cho dù kẻ kia có thể huýt sáo liên tục trong một thời gian dài như vậy, cũng sẽ khiến thể lực giảm sút nhanh chóng. Tuy có nội khí, cũng không còn đủ nội lực nữa. Ông Lục cũng rút tay phải ra khỏi hòm mây. Lúc này, bốn con quái điểu đang rúi rụi với nhau thành một đám ngay trước mặt. Làm sao ông có thể vượt mất cơ hội này? Ông vùng mạnh cánh tay, một đám bột lấp lánh tung ra mù mịt, bao trọn lấy bốn con quái điểu. Ông Lục lang bạt trong giang hồ đã nhiều năm, nhưng ông không hề biết cách hại người, cũng không dám hại người. Trong khi những thuật sư phương sĩ được bọn quan lại phú hào, tài phiệt bang chủ hết lòng cung phụng nuôi nấng, đều thành thạo những ngón nghề bạc môn tà đạo, lập cục hại người, hoặc bào chế những loại thuốc độc, thuốc mê đặc biệt, thậm chí còn bào chế xuân dược nhằm lấy âm hút xương, kéo dài tuổi thọ, giữ vẻ thanh xuân. Những mánh khóe đó ông Lục đều không biết, thế nên mới nói thế gian là năm bột mà ông Lục vừa tung ra không phải thuốc độc, cũng chẳng phải thuốc mê, mà chỉ là bột lửa, thành phần chủ yếu là phốt pho, gặp gió liền bốc cháy. Phái Long Hồ Sơn gọi là huy dạ tán, tức là bột cháy sáng trong đêm. Còn giang hồ gọi là phấn tam hồn, đốt ba hồn. Bột lửa nhanh chóng bám đầy lên mình bốn con quái điểu. Trong nháy mắt, chúng đã biến thành những con chim lửa, vừa đập cánh dây sụa, vừa xít lên thảm thiết, bay vòng trở lại, lao thẳng về phía bóng người đứng trước phòng kiệu. Tiếng huýt sáo lại vang lên từng chập. Do cuống quýt và hoảng loạn nên liên tục vỡ tiếng và lạc giọng. Bốn con quái điểu tựa như đâm trúng một bức tường vô hình, đập loạt rơi phịch xuống dưới chân người kia. Trong không trung sặc sủa thư mùi khét lẹt của lông vũ bị đốt cháy. Lúc quái điểu quằn quại dây rùa trên mặt đất, thân hình cháy đen trơ trụi, chỉ còn lại vài cọng lông đang bốc khói nghi ngút. Giỏi lắm, năm xưa tôi đã không nhìn lầm ông. Giọng nói của người đàn bà lúc này nghe mới giống một người bình thường. Ông Lục vẫn thở từng hơi hổn hển, tiếp tục thọc tay vào trong hòm, rồi bước từng bước chậm rãi mà chắc chắn về phía trước. Ông cảm thấy bản lĩnh của ông đang dần dần được chứng tỏ. Chiêu thức chuông nhiếp hồn đã đánh ra cũng tựa như mũi tên ở trên dây cung, không thể thu lại. Mặc dù ông vẫn chưa tung ra chiêu tiếp theo, mới chỉ lặp đi lặp lại một chiêu hồn theo chuông chuyển, thế nhưng sức mạnh và khí thế vận chuyển không ngừng trong chiêu thức này đã khiến cho bản thân ông cũng cảm thấy bất ngờ. Ông không nghĩ rằng mình lại có thể trở nên quyết liệt và kiên gan đến vậy. Ông Lục đã đi qua vòng cổng. Giờ đây, ông đứng trên lối đi của sân trước, đã nhìn thấy rõ hơn người đàn bà đang đứng trước cửa phòng kiệu. Mình mặc chiếc áo dài thêu hoa rực rỡ. Đó là một người đàn bà khá lớn tuổi, với một khuôn mặt xinh đẹp, ma mị. Tuổi chừng ngoài 40, nửa mặt phía trên khuất dưới chiếc mặt nạ ly miêu màu vàng kim, nhưng cũng không che nổi vẻ quyến rũ tỏa ra từ đôi mắt. Chắc chắn khi còn trẻ, người đàn bà này đã làm say đắm không biết bao nhiêu người. Cuối cùng, ông Lục cũng đã nhìn rõ khuôn mặt của người đàn bà kia. Ông gật như ngừng thở. Quả chuông tử phong đang xoay tít trong tay cũng chậm hẳn lại. Đôi môi ông giật lên khe khẽ, một hồi lâu mới run rẩy bật ra được mấy lời. Bà già rồi. Ông chết rồi. Lời nói của người đàn bà chẳng khác gì một tảng băng lớn giáng thẳng xuống đầu ông Lục. Buông cố sáo, cãi đầu bạc. Tục ngữ có câu, những người ngoan cố rất khó rung động, nhưng một khi đã rung động thì tỉnh sâu tự biệt. Ông Lục vừa nhìn thấy người đàn bà luống tuổi, phút chốc đã quên phát tình cảnh hiện tại của mình. Ngay cả những lời nói của bà ta cũng chẳng lọt tai lên một chữ. Mặc dù cả hai gia tộc đều chuyên nghiên cứu bố cục cơ quan cạm bẫy, nhưng tên gọi và cách dùng của họ rất khác nhau. Không chỉ giữa hai gia tộc này có sự khác biệt, mà mỗi một môn phái trong giang hồ cũng đều có một hệ thống tên gọi riêng của mình. Nguyên nhân là không muốn để đối phương hiểu được. Bởi vậy, cố sáo cũng chính là khảm diện chết. Người đàn bà này trông thấy khảm sống khi tiến lại gần ông Lục, lập tức rối loạn. Không thể khống chế được nữa, nên quyết định dùng khảm diện chết để tiêu diệt lão già ngoan cố này. Cãi đầu bạc, nhìn tên đoán nghĩa. Tức là bất kể thanh niên hay ông già bà lão, chỉ cần cãi chúng là lập tức đầu bạc, cũng có nghĩa là lập tức hết đời. Nói cụ thể hơn, khảm diện này có một nút lẫy là ngũ chỉ chủy hợp cháo, được bài trí phối hợp với phương vị của nhị thập bát tú. Từ phòng bên cổng đến phòng kiệu, tổng cộng có 6 gian nhà, theo được máng bằng ngói xanh của 6 nóc nhà đó. Nút lẫy sẽ được phóng xuống lần lượt theo trình tự ngược của 28 vị tinh tú. Ngũ chỉ chủy hợp cháo cũng chính là tiền thân của ám khí huyết trích tử, thường được cận vệ cung đình triều thanh sử dụng, nhưng nó nhỏ hơn huyết trích tử một chút. Như vậy khi tấn công, tốc độ sẽ chóng vánh hơn, cũng dễ ngụy trang, ẩn sâu hơn. Bởi vậy có người nói rằng huyết trích tử dùng để tấn công người không biết võ công, còn ngũ chỉ chủy hợp cháo nguyên dùng để đối phó với người luyện võ. Chú thích: ngũ chỉ chủy hợp cháo, tức là cái lồng có 5 mũi dùi hình ngón tay khép lại. Huyết trích tử. Tương truyền, huyết trích tử là một binh khí chuyên dụng của đội đặc vụ ám sát dưới thời Ung Chính triều Thanh. Chúng có hình cái nón hoặc quả chuông, phần chóp nối liền với xích sắt, xung quanh miệng là một hàng lưỡi cưa sắt sắc nhọn như răng cá mập, có thể cụp xòe mở đóng bằng cách kéo giật sợi dây xích. Người sử dụng nắm đầu xích quăng huyết trích tử về phía đối thủ, huyết trích tử sẽ xoay tròn khiến các răng cưa xoay tít. Nếu chụp trúng đầu đối thủ, người sử dụng sẽ kéo dây xích để các răng cưa thít chặt vào trong, lập tức lấy được thủ cấp của đối thủ. Liệu một người võ nghệ nửa mùa lại tuổi già tóc bạc như ông Lục, dưới sức tấn công độc loạt của 28 chiếc cãi đầu bạc, liệu còn giữ nổi cái đầu bạc phơ của mình hay không?